Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, một cán bộ của đỉnh cao trí tuệ lại vừa mới tuyên bố một phát minh kế hoạch mới. Lúa gạo sẽ không chỉ là gạo để bán mà gạo còn phải trở thành dược phẩm. Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường cho rằng lúa gạo là một ngành hàng rất rủi ro, hiệu quả kinh tế không cao. Trong buổi hội thảo và chất vấn những sáng kiến phát minh cho kinh tế thuộc nhiều lĩnh vực, và khi hỏi về lĩnh vực khác như hướng đi cho cây dừa của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng Bến Tre, thì ông Bộ trưởng Nông nghiệp Cường nói diện tích của cây dừa trên thế giới đang bị giảm, trong khi Việt Nam thì có nhiều cây dừa khắp nơi, kể cả đồng bằng sông Cửu Long, cần phải tập trung và nếu tập trung tốt thì sẽ thành cây tỷ phú. Người dân Việt nghe tin này chắc mừng lắm, vì trong suốt thời gian cai trị đất nước Việt Nam, cựu Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Phan Văn Khải đã phát động chính sách gọi là định hướng hỗ trợ ổn định nông nghiệp, đã nhắc nhở dân chúng trồng cây gì, nuôi con gì. Rồi cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng ra rã, các đồng chí phải tìm ra thế mạnh của địa phương là nên trồng cây gì và nuôi con gì. Tiếp tục phát động chương trình cải cách để tiến đến thiên đường xã hội chủ nghĩa, họ còn đưa ra những đề nghị vĩ đại như giải cứu lợn, kêu gọi nhà nhà phải ăn thịt lợn lúc Trung Cộng tuyên bố ngừng mua thịt lợn Việt Nam vì nói là các trang trại nuôi heo không hợp tiêu chuẩn vệ sinh họ yêu cầu. Rồi nào là giải cứu dưa hấu tại Quảng Ngãi, giải cứu ớt tại Quảng Nam, giải cứu củ cải ở huyện Mê Linh, lại tới chiến dịch giải cứu vỉa hè mà họ tuyên bố rất hùng hồn, cứ như là giải cứu đất nước. Trong những kế hoạch giải cứu quái đảng, phải kể đến kế hoạch giải cứu luật của bà Phạm Thị Hồng Xuân, phó giáo sư, tiến sĩ, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Sài Gòn, dùng lưu chống lụt. Có lẽ vì không nghe theo lời đề nghị xuất sắc, nhà nhà dùng lưu, người người dùng lưu, nên từ Sài Gòn tới Hà Nội bị ngập lụt thê thảm. Bên cạnh sáng kiến cái lưu, bà Xuân đề nghị giải cứu thành phố Sài Gòn đang bị tràn ngập dân từ các thành phố khác kéo đến sinh sống, đã xả rác tùm lum. Bà kêu gọi thành phố phải lo cái biện pháp nào mạnh, như là yêu cầu họ trở về nguyên quán. Bà Xuân nói một cách hùng hồn như bà là anh hùng giải cứu Sài Gòn khỏi bị dân Tàu xâm nhập. Nay lại có sáng kiến mới của Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường đề nghị là phải giảm gạo, vì ông nói trên thế giới có 7 tỷ người mà chỉ có 3.5 tỷ người ăn gạo, nên ông sẽ yêu cầu chính phủ xin quốc hội giảm dần diện tích đất lúa khoảng 0.5 triệu hecta đất, tương đương là giảm 5-6 triệu tấn thóc, 3-4 triệu tấn lúa. Chẳng cần ông yêu cầu, diện tích lúa nhiều nơi đã thu hẹp vì hạn hán, lũ lụt, không phải chỉ vì do thiên tai mà cả nhân tai do đảng và nhà nước gây ra nữa. Điển hình là đồng bằng sông Cửu Long rất trù phú nhờ sự bồi đắp phù sa của sông Mê Công. Trước kia là vựa lúa miền Nam xuất cảng gạo ra thế giới, miền này cũng nổi tiếng với số lượng tôm cá khổng lồ. Nay đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán vì những đập thủy điện ở thượng nguồn, thủ phạm chính là Trung Cộng mà Việt Cộng không dám hó hé. Những đồng ruộng của hướng Bắc, của Nam Phận cũng chịu chung số phận, đồng hoang cỏ cháy, bị nước mặn thấm nhập, và rất thường xuyên nhà nước địa phương mở xả đập bất cứ lúc nào họ muốn, không hề báo cho dân biết, làm gia súc trôi, người trôi, hoa màu mất trắng. Nông dân đói khổ trầm trọng mà nay ông Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường còn muốn giảm đất trồng lúa, bảo nông dân bỏ nghề ruộng. Dưới biển thì từ tháng 4 năm 2016, nhà nước bảo ngư dân bỏ đánh cá. Vì khi ông Chu Xuân Phạm, nhân viên Formosa, hỏi ngư dân chọn cá hay chọn thép, thì nhà nước đã chọn thép, lại còn nói với ngư dân chọn nghề khác đi, sao cứ phải làm nghề đánh cá. Đánh cá là nghề cha truyền con nối và ruộng đồng đã gắn liền với đời sống của dân Việt Nam. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa, nhà nước bảo phải bỏ hai nghề chính của người dân Việt, nhưng không có một phương pháp nào giúp đỡ. Dân phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn ra đi xứ khác tìm kế sinh nhai. Người ở lại vẫn lay hoay, không biết phải trồng cây gì, nuôi con gì để bữa cơm, có cá. Cả nước chết đói lại bị Trung Cộng xâm lăng. Đảng không có một định hướng nào mà chỉ lo định hướng cho cây dừa. Theo ông Cường, chắc dân nên bỏ trồng lúa để trồng dừa vì cây dừa là loại cây tỷ phú. Như vậy dân không cần ăn cơm, ăn cá mà chỉ cần ăn thép, ăn dừa là đủ no và có sức lực chống ngoại xâm. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.